Thưa quý vị, không phải như thế. Không phải do niệm Phật mà sanh nhiều vọng niệm đâu. Thực tế trong lúc bình thường, chúng ta đã có rất nhiều vọng niệm rồi, nhưng ta không để ý đó thôi. Đến khi ngồi yên lặng xuống niệm Phật, muốn thu nhiếp tâm lại, mới phát giác rõ ràng thế thôi. Với hai loại chướng ngại này, Phật có chỉ cho chúng ta phương pháp đối trị. Thứ nhất là phương pháp đối trị vọng tưởng. Nếu vọng tưởng nhiều, thì dùng phương pháp chỉ tịnh, nghĩa là trụ ở một chỗ, hoặc trụ ở sâu danh hiệu Phật, hay niệm Phật ở trong tâm, cũng được. Nếu không niệm thành tiếng, có thể lắng nghe người khác niệm. Chỉ cần dùng tâm chuyên nhất, vọng niệm tự nhiên tan biến. Tuyệt đối không nên tạo tác thêm vọng niệm, nghĩa là đừng có ý nghĩ miễn cưỡng, dẹp tắt vọng tưởng. Nếu không, sẽ vọng tưởng tăng thêm vọng tưởng. Do đó, vọng tưởng nhiều bao nhiêu cũng mặc kệ, đừng để ý đến làm gì. Hãy dồn hết tinh thần, ý chí, tập trung vào câu danh hiệu Phật, hoặc tập trung vào quán tưởng. Quán tưởng điều gì đây? Tưởng hình Phật. Hai mắt nhắm lại, nghĩ đến hình ảnh của Phật, đến tướng hảo của Phật. Tóm lại, cần phải tập trung tinh thần, ý chí, mới có thể tiêu trừ được vọng tưởng. Hầu hết tất cả những nguyên tắc dụng công đều nhằm mục đích tiêu trừ vọng tưởng, hôn trầm, tạp niệm, để hồi phục lại bản tánh giác ngộ của mình. Nói chung, trong nhà Phật, bất luận sự dụng công nào đều hy vọng đạt được ba mục đích này. Phương pháp thứ hai là đối trị hôn trầm. Nếu trong lúc ngồi niệm Phật bị hôn trầm, tốt hơn hết, hãy đứng lên lạy Phật. Lạy Phật và kinh hành niệm Phật đối trị hôn trầm rất có hiệu quả. Lạy Phật làm cho tinh thần tỉnh thức. Trong lúc lạy Phật, điểm đặc biệt cần lưu ý là lạy Phật để sám hối. Bởi vì nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất là nặng nề, cho nên trong niệm Phật đường, nhất là người sơ học, nếu mỗi ngày đạt tiêu chuẩn trên 300 lạy là rất tốt, rất có lợi. Chúng ta thường nghe trong Đại Thừa Kinh điển nói rằng, tu hành trong thời mạt pháp, niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bày nói 80.000 pháp môn, nói vô lượng pháp môn, đó không phải là bản ý của Ngài, chỉ vì ước thuyết pháp để dẫn độ chúng sanh mà thôi. Khai thị thứ bảy về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong vãng sanh truyện, chúng ta thấy có rất nhiều người do công phu niệm Phật được vãng sanh rất tự tại, biết trước giờ dắt ra đi, không một chút bệnh hoạn, gương mặt lại tươi đẹp hơn lúc bình thường. Nhiều người không hiểu lại cho rằng, niệm Phật mới 3 năm là vãng sanh, là phải chết. Ây da, tôi sợ lắm, thôi thôi đừng bảo tôi niệm Phật nữa. Những người có ý nghĩ như vậy vì họ không hiểu được ý nghĩa, giá trị cao đẹp của sự vãng sanh, nên mới bị những suy nghĩ tham sống sợ chết, luyến tiếc trần cảnh để phải chịu trôi lăn mãi trong lục đạo luân hồi. Pháp môn niệm Phật không có sanh tử. Vãng sanh không phải là chết, vãng sanh là sống mà ra đi, còn chết là không thể vãng sanh. Cho nên pháp môn này còn gọi là pháp môn không sanh không diệt. Vì trong lúc vãng sanh, quý vị rất tỉnh táo và thấy Phật tới trước, rồi theo Phật ra đi. Lúc đó, cái xác tạm bợ của thế gian này không còn dùng nữa. Sau khi lên đến cõi Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ được một thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ y như Đức Phật A Di Đà. Như vậy, tuyệt đối không phải là chết. Cho nên tôi thường nói với quý vị rằng pháp môn này là pháp môn không già, không bệnh, không chết. Quý vị hãy yên tâm, dừng bước, lắng lòng, nhất hướng mà chuyên niệm. Tôi nói đây là sự thật, chẳng phải dối gạt quý vị để làm gì. Chỉ cần quý vị chuyên tâm niệm Phật, tới lúc tâm được thanh tịnh thì tất cả chuyện khổ đều không còn nữa. Gương mặt lúc nào cũng tự tại vui tươi, vì vui tươi nên không già. Người xưa có câu, ưu tư khiến cho người mau già, lo buồn khiến quý vị rất dễ lão hóa. Hiện giờ chúng ta còn đang mang báo thân này, sống chết không một chút tự do. Những lúc khổ quá, thọ mạng chưa hết, muốn chết mà vẫn phải sống. Đến khi có phước báo nhiều rồi, muốn sống thêm vài năm để hưởng thụ, nhưng thọ mạng đã dứt, chừng đó muốn sống vẫn phải chết. Do đó, khi quý vị phát tâm niệm Phật, hoặc vào niệm Phật đường niệm Phật, thân tâm, thế giới, vạn duyên bên ngoài, tất cả đều buông xả hết. Chỉ còn câu hồng danh A-di-đà Phật, với niềm vui đạo hạnh tràn ngập trong lòng. Đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Sự chuyên cần tu tập đến lúc công phu thầm khối, quý vị sẽ không còn ràng buộc bởi cái khổ của bệnh, già và chết. Chừng đó sanh tử tự tại, muốn ra đi lúc nào, tùy ý. Muốn ở lại thế gian sống thêm vài ba năm nữa cũng được. Lúc này cái sống của quý vị hoàn toàn mang ý nghĩa cao đẹp và tự biết mình sẽ phải làm những điều gì. Người đạt mức sanh tử tự tại là người hội đủ phước báu lên thế giới Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ. Họ không ra đi mà tình nguyện ở lại, vì xét thấy còn rất nhiều người có duyên với mình. Mình phải giúp đỡ họ, phải độ cho họ, hy vọng có thể dẫn dắt thêm nhiều người cùng nhau về Tây Phương. Lý do sống chính đáng như thế tuyệt đối không phải vì tham sống sợ chết hay để hưởng thụ ở thế gian này. Thực ra sự hưởng thụ trên thế gian làm sao sánh bằng thế giới Cực Lạc ở Tây Phương. Cái nhà mà chúng ta cho là đẹp và sang trọng nhất, đối với người cõi Tây Phương Cực Lạc, họ thật mang đến. Bởi vì nhà cửa của họ là thất bảo cung điện, sàn nhà toàn bằng lưu ly, cẩm thạch, đường đi trải bằng vàng. Thức ăn chỉ cần nghĩ đến liền hiện ra. Đồ vật mọi thứ đều do tâm nghĩ tưởng mà hiện hình. Do tập khí ở thế gian nên có lúc khởi niệm ăn uống, đến khi giác ngộ lại, thức ăn liền biến mất. Cho nên nhà ở cõi Tây Phương Cực Lạc trống không, sạch sẽ vô cùng, và không cần có nhà bếp. Quý vị thấy cuộc sống như vậy có sung sướng tự tại không? Còn chúng ta đây, đồ đạc chất chứa đầy nhà, muốn dọn dẹp cho gọn gàng sạch sẽ cũng phải mất nhiều thời giờ và phiền phức vô cùng. Cho nên người niệm Phật đến khi công phu thành tựu rồi, nếu xét thấy mình không đủ duyên hóa độ chúng sanh ở thế gian này, họ đều mong sớm được lên Tây Phương Cực Lạc để hưởng phước. Sau khi lên đến thế giới Cực Lạc rồi, mỗi ngày được thấy Phật, được cúng dường 10 vạn ức chư Phật. Trong kinh Di Đà, Phật nói 10 vạn ức Phật. Thực tế, quý vị có thể cúng dường vô lượng hằng hà sa số Phật. Sở dĩ Ngài nói ít hơn như vậy, vì Phật rất từ bi. Ngài biết, sự tỉnh thức của chúng sanh còn rất hạn chế. Lên đến đó rồi, mà đôi lúc còn khởi tâm nghĩ nhớ về ngôi nhà cũ và những người thân còn ở thế gian. Do đó, Ngài mới phương tiện mà nói cúng dường con số ít hơn thực tế như vậy, và bảo chúng ta có thể trở lại thân thế gian bất cứ lúc nào đều có thể được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm đẹp đẽ như thế, đi đến đâu cũng có những thành tựu tốt đẹp như thế. Vì sao chúng ta không tranh thủ đi sớm? Một pháp môn có thể thành tựu dễ dàng như vậy, đối với các vị Bồ Tát, thành tựu ở những pháp môn khác, nếu không nhập vào cảnh giới này, đều cho là một pháp môn khó tin, khó hiểu. Cũng giống như chúng ta nói với mọi người rằng, niệm Phật đường là nơi rất tốt, rất thù thắng để tu tập. Họ nghe qua, dễ gì tin ngay. Nhưng sau vài ngày đến đây niệm Phật rồi, họ mới chịu tin. Một việc nhỏ ở thế gian này mà người đời còn không hiểu, không tin được, thì nói gì đến cảnh giới thù thắng, viên mãn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc xa xôi. Từ chuyện nhỏ suy rộng đến chuyện lớn, chúng ta có thể nhận thức được phần nào để tăng trưởng thêm niềm tin và thiện căn của mình, hầu đem hết tâm nguyện của mình ra niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn sẽ được thành tựu. Khai thị thứ 8 về tri ân báo ân. Hôm nay có vị đồng tu đưa ra câu hỏi: làm cách nào để siêu độ thân bằng quyến thuộc của mình? Cho thấy đây là một vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm đến. Những người đã chết, điều mong mỏi duy nhất và tha thiết của họ là trông nhờ sự giúp đỡ của con cháu. Do đó, con cháu cần phải tu học Phật Pháp theo đúng phương pháp của Phật đã dạy để tu hành. Đây là cách thức giúp đỡ có hiệu quả nhất. Nhưng trong Phật Pháp có đến 84.000 pháp môn. Pháp môn trì danh niệm Phật là phương pháp dễ tu mà mau chóng đạt kết quả nhất. Nếu chúng ta thực sự phát tâm vì muốn cứu thân bằng quyến thuộc vĩnh viễn xa lìa ác đạo, thì chúng ta phải mạnh dạn bước vào niệm Phật đường, chân thật niệm Phật, đồng thời phải có tâm kiên cố. Trong cuộc sống, dầu có nhiều bận rộn, một tuần ít nhất chúng ta phải đến niệm Phật đường một ngày. Niệm Phật vì ai? Vì giúp đỡ thân bằng quyến thuộc hiện kiếp cũng như thân nhân nhiều đời kiếp đã qua. Công đức này thật to lớn vô cùng. Hiện nay trong niệm Phật đường của chúng ta, mỗi tuần niệm Phật một lần 24 giờ, một ngày như vậy. Chúng ta hãy buông xả thân tâm, vạn duyên thế giới bên ngoài, dùng tấm lòng chân thành, thanh tịnh, từ bi, đồng thời với tâm niệm báo ân để niệm Phật. Được như thế, việc niệm Phật của chúng ta mới mong có kết quả tốt. Và nhất là đối với ông bà, tổ tiên, cha mẹ đã quá cố của chúng ta, được vô cùng lợi lạc. Công đức của chúng ta cũng thật là to lớn. Trong đây có người thắc mắc, làm sao biết được thân bằng quyến thuộc lúc nào thoát khỏi ác đạo? Xin thưa rằng, ngay lúc quý vị phát tâm chân thành niệm Phật, họ lập tức thoát khỏi ác đạo. Bởi vì việc làm của quý vị chân thật, không giả dối, thì liền được cảm ứng, chứ không phải chờ đến khi quý vị niệm Phật, đến lúc công phu thành khối họ mới được siêu thoát. Tuy nhiên, nếu công phu của quý vị thành khối, nghĩa là tâm không xen tạp, không gián đoạn, có thể gọi là chứng tiểu quả, thì phước báo của họ sẽ được sanh lên thượng thiện đạo, tức trời, người, Atula. Trường hợp công phu niệm Phật của quý vị không ngừng nâng cao, thì thân bằng quyến thuộc của quý vị sẽ không bao giờ trở lại ác đạo. Đến đây, quý vị đã hiểu rõ hai mặt, lý và sự của công đức niệm Phật rồi. Từ đây, quý vị tự biết mình phải làm thế nào khi phát tâm niệm Phật để đền đáp công ơn sâu dày đối với cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc. Phát tâm niệm Phật là điều rất tốt. Tuy nhiên, nếu không có ngoại duyên hỗ trợ, nghiệp chướng tập khí của mình lại công phu không được đắc lực. Một niệm Phật đường chân chính là một tăng thượng duyên giúp chúng ta tu hành. Duyên này rất thù thắng. Hôm qua có một vị đồng tu người Mỹ đến nói với tôi rằng, tôi vào niệm Phật đường thấy chung quanh đều có hình Phật, khiến tôi có cảm giác như chính mình cũng là Phật. Cảm giác này thật sự không sai. Điểm thù thắng khác ở niệm Phật đường là được mỗi ngày nghe giảng kinh thuyết pháp. Sau khi nghe và hiểu được nghĩa lý trong kinh, siêng năng tu hành, đây gọi là giải hành tương ưng. Nếu một niệm Phật đường hàng ngày không được nghe giảng kinh thuyết pháp, người niệm Phật không thể nào giải hành tương ưng được. Đa số dễ lạc vào hình thức niệm Phật. Như vậy hiệu quả sẽ khác xa nhau lắm. Hiện nay có một số đạo tràng ở những nơi khác đến tham dự Phật thất và áp dụng phương thức niệm Phật ở đây vào đạo tràng của họ. Thật là quý hóa vô cùng. Tôi hy vọng mỗi đạo tràng ở những nơi khác đều có thể xây niệm Phật đường, hầu giúp mọi người cùng nhau niệm Phật. Tuy nhiên, một nhân tố cần thiết không thể thiếu, đó là phải hiểu rõ lý lẽ. Muốn hiểu lý, phải có người giảng kinh thuyết pháp không gián đoạn. Nếu quý vị không tìm được người giảng pháp, có thể đến đạo tràng chúng tôi lấy băng về nghe. Mỗi ngày nên mở băng nghe 2 giờ đồng hồ. Như vậy, niệm Phật đường của quý vị với chúng tôi không có khác. Công phu niệm Phật của chúng ta một khi đã thành khối, không những thân bằng quyến thuộc của kiếp này, thậm chí đến nhiều đời nhiều kiếp trước của chúng ta, không biết hoặc không thể nhớ, họ vẫn được siêu độ. nghĩ đến việc này, nếu chúng ta không siêng năng nỗ lực tu hành, chúng ta thật có lỗi với ông bà, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc vậy. Do đó, khi vào niệm Phật đường, chúng ta phải mang tâm tri ân, báo ân để niệm Phật. Chính cái tâm này là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta tinh tấn, dũng mãnh không ngừng. Hôm nay, họ vẫn còn kẹt trong ác đạo, không có khả năng giải thoát, nên họ hoàn toàn trông cậy ở chúng ta, những người hiểu Phật Pháp, hiểu giáo lý, chân thật y giáo phụng hành. Không những giúp họ ra khỏi cảnh khổ, mọi tai kiếp hiện nay trên thế giới đều có thể hóa giải, có thể đạt đến chỗ quốc thái dân an, như lời Phật nói. Cho nên niệm Phật không phải chỉ vì mình thôi, mà vì thân bằng quyến thuộc, vì tất cả chúng sanh. Khai thị thứ 9. Giữ chánh niệm, phục ma vương. Đa số chúng ta đây đều biết, Phật có tướng hảo quang minh, ma cũng có tướng hảo quang minh. Phước báu của Phật vô cùng to lớn, phước báu của ma cũng không kém. Phật có hào quang kim sắc, ma cũng có hào quang kim sắc. Tuy nhiên, hào quang kim sắc của Phật nhu hòa, khiến cho chúng ta mỗi khi tiếp xúc đều có cảm giác nhẹ nhàng, tươi mát, an ổn, vui vẻ, tự tại. Ma cũng có hào quang kim sắc, nhưng dưới ánh sáng chói lọi của ma, con người sẽ cảm thấy sợ hãi, không yên. Tóm lại, hào quang của ma so với hào quang của Phật không có khác. Chỉ khác ở chỗ, sau khi con người tiếp xúc rồi, có những cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. Làm thế nào để tránh khỏi ánh sáng của ma, không bị ma làm tổn hại? Điều này hết sức quan trọng. Chúng ta không thể không hiểu rõ. Phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó là chúng ta phải luôn giữ chánh niệm. Khi giữ được chánh niệm, chẳng những ma không thể làm tổn hại, ngược lại sanh lòng tôn kính và hộ pháp. Khi xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thị hiện tám tướng thành đạo, ma ba tuần liền đến và dùng đủ mọi thủ đoạn uy hiếp cản trở. Đức Thế Tôn chánh niệm phân minh, như bất động.